thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 25 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên về việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu. Đoàn đề nghị các khoản thu xã hội hóa, tự nguyện, nhà trường phải thực hiện công khai, phù hợp với mức sống của người dân.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016.
Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm rút ngắn thời gian, công sức của nhân dân, đồng thời góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Vậy quan điểm chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên về công tác này như thế nào sẽ được chúng tôi đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố trong chuyên mục Cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 24 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát về việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Dự buổi giám sát có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng là trường có 2 cấp học. Năm học 2016-2017, nhà trường có 19 lớp với 652 học sinh. Theo báo cáo của nhà trường, năm học 2015-2016, nhà trường đã báo cáo cấp trên và tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu như học phí, các khoản thu theo thỏa thuận, các khoản thu tự nguyện. Các khoản thu thỏa thuận chủ yếu gồm tiền ăn, quỹ bán trú, phục vụ bán trú, nước uống, học các môn tự chọn. Tại buổi làm việc, nhà trường đã báo cáo phương án thực hiện các khoản thu trong năm học 2016-2017, trong đó khoản thu xã hội hóa để lắp điều hòa TV, máy chiếu, rèm cửa cho khối lớp 1 và lắp đặt xây dựng thư viện ngoài trời của toàn trường. Các đại biểu cho rằng các khoản thu chi nhà trường không nêu cụ thể trong báo cáo theo yêu cầu của ban nên khó giám sát. Đoàn đề nghị lãnh đạo nhà trường làm rõ những khoản thu chi, nhất là số tiền xã hội hóa, tự nguyện, cùng một khoản thu như sổ liên lạc điện tử, tiền chi phí phục vụ bán trú. Các nhà trường có mức thu chi khác nhau, vậy đâu là căn cứ để các trường thực hiện? Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hà Thị Bích Hồng cho rằng, đối với các khoản thu xã hội hóa, tự nguyện, nhà trường phải thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp với mức sống của người dân. Từ kết quả giám sát này là căn cứ để Hội đồng Nhân dân tỉnh kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo quản lý thu chi của các nhà trường, đảm bảo các khoản thu vừa sức dân, đem lại hiệu quả thiết thực.
Sáng 24 tháng 10, Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng đảng, các chi đảng bộ khối phường xã và doanh nghiệp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy. 9 tháng năm 2016, cấp ủy các chi đảng bộ phường xã và doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả của Đảng bộ thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó một số kết quả cụ thể như thu ngân sách 9 tháng đạt trên 930 tỷ đồng, bằng 113,1% kế hoạch tỉnh, bằng 95,5% kế hoạch thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương trên địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng, bằng hơn 82% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố và các phường xã, nhiệm kỳ 2016-2021 và tập trung chỉ đạo bầu kiện toàn các chức danh lãnh đạo, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong công tác xây dựng đảng, khối các chi đảng bộ phường xã và doanh nghiệp đã kết nạp mới gần 170 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong khối lên gần 16.500 đảng viên. Trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho 765 đảng viên, kiện toàn 22 chức danh cán bộ lãnh đạo các phường xã, kiện toàn bổ sung 13 cấp ủy viên. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra giám sát trực tiếp tại 13 chi đảng bộ cơ sở, tập trung vào kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phối hợp giải quyết 12 đơn thư trong khối phường xã doanh nghiệp. Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng đảng thời gian qua. Đó là tại một số cấp ủy phường xã, công tác nắm bắt tình hình cán bộ đảng viên, dư luận xã hội trong nhân dân ở địa phương còn chậm. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số phường xã có biểu hiện suy thoái về đạo đức, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước, mắc sai phạm phải xử lý. 3 tháng cuối năm 2016, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện 7 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 5 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố, giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên và triển khai dự án nhà tang lễ cấp thành phố. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị phường xã tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đạt được trong 10 tháng năm 2016 và tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong thời gian còn lại của năm 2016. Tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là an ninh tư tưởng văn hóa, tích cực đấu tranh chống diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó là củng cố tổ chức, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
Ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong tháng 10 hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn diễn ra ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 555 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đạt trên 5.500 tỷ đồng, đạt trên 96% so với cùng kỳ. Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dự ước sản lượng lương thực có hạt vụ mùa đạt trên 14.000 tấn, tăng 8% so với kế hoạch. Về công tác xây dựng nông thôn mới, thành phố kiện toàn hội đồng thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên, phối hợp với đoàn thẩm định của tỉnh, các sở ngành liên quan kiểm tra thẩm định mức độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Phúc Hà, Cao Ngạn. Tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm của thành phố đạt 1.043 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch thành phố. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp để tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 với 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, v.v. Trong tháng 11, thành phố sẽ tiến hành khởi công hai công trình dự án trọng điểm là cầu Bến Tượng và dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ vừa qua. Với tinh thần tương thân tương ái, các đại biểu tham dự hội nghị đã ủng hộ ít nhất mỗi người 2 ngày lương nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Như tin chúng tôi đã đưa trong chuyên mục Tài chính thị trường phát sóng ngày 21 tháng 10 về việc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, gọi tắt là Vinastat, đã công bố danh sách nước mắm chứa thạch tín arsen cao quá mức cho phép ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Điều đáng chú ý là các mẫu nước mắm có độ đạm càng cao, tỷ lệ các mẫu có hàm lượng arsen tổng vượt ngưỡng quy định càng tăng. Trước thông tin này, ngày 22 tháng 10, khi công bố kết quả kiểm tra 247 mẫu nước mắm lấy tại 5 tỉnh thành là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa trong thời gian qua, Bộ Y tế đã khẳng định không phát hiện cơ sở sản xuất nào sản xuất nước mắm chỉ từ nước và hóa chất, mà đều sản xuất từ nguyên liệu cá, muối, mắm cốt với hương liệu, phụ gia, tỷ lệ khác nhau. Kiểm nghiệm các kim loại nặng khác như chì, thủy ngân, cadimi đều đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Theo đó, thông tin nước mắm pha hóa chất, nước mắm nhiễm thạch tín ảnh hưởng sức khỏe con người là không chính xác, gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh nước mắm. Cụ thể, qua kiểm tra 247 mẫu nước mắm cả truyền thống và công nghiệp, ghi nhận 100% mẫu không phát hiện arsen vô cơ vượt ngưỡng cho phép của Bộ Y tế. Trước khẳng định của Bộ Y tế, người tiêu dùng đã bớt phần nào lo lắng. Tuy nhiên, việc sản xuất kinh doanh của các cơ sở gặp không ít khó khăn. Chị Nguyễn Thị Tuyết, tiểu thương kinh doanh hàng khô tại chợ Thái bày tỏ.
Vừa rồi thì kinh doanh của chúng tôi bán hàng mới đầu cho mọi người cũng lo lắng, không dám mua, nhưng mà qua mấy hôm đấy các cơ quan kiểm tra lại thì là chúng tôi bán bình thường. Tôi là người kinh doanh ở chợ Thái và tất cả mọi người chúng tôi đều mong các cấp trên đã phải làm kiểm tra hoặc là khám xét cho chính xác để chúng tôi còn buôn bán được bình thường, chứ không mỗi lần như này là đều ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh ở tại chợ nói chung và các cơ sở chế biến nói riêng.
Còn chị Nguyễn Thị Nga, tổ 2 phường Quang Vinh chia sẻ.
Thông tin nượm nước mắm Nhĩ Thạch Tín trong thời gian qua khiến cho người tiêu dùng như chúng tôi rất là lo lắng, không biết lên tin vào tổ chức cá nhân nào cả. Gần đây thì Bộ Y tế có đính chính lại là Thạch Tín trong nước mắm là Thạch Tín hữu cơ nên an toàn. Giá như mà các cơ quan chức năng vào cuộc sớm hơn thì thời gian qua dư luận đã không xảy ra như vậy và người chủ tiêu dùng như chúng tôi bớt lo lắng hơn.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 22 tháng 10, trao đổi với báo chí tại hành lang Quốc hội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý việc đưa thông tin 67% mẫu nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat khảo sát bị nhiễm arsen vượt mức cho phép, gây hoang mang trong dư luận thời gian qua. Thượng tướng Tô Lâm cũng khẳng định nếu có vi phạm trong việc cạnh tranh thương mại, thiếu minh bạch, tung tin gây dư luận xấu thì phải xử lý để duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh. Nếu vi phạm hình sự thì xử lý hình sự, vi phạm hành chính thì xử lý hành chính.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới ba bánh, chở hàng hóa công cành, tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở và xử lý vi phạm liên quan đến các loại xe ba gác, xe tự chế được sử dụng để chở hàng hóa tham gia giao thông. Từ đầu tháng 10 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã nhắc nhở và xử lý gần 50 trường hợp vi phạm, phạt gần 20 triệu đồng. Theo đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, xe tự chế được người dân tự ý thay đổi kết cấu từ xe mô tô cũ được gia cố thêm phần giá đỡ và kéo theo thùng chở hàng. Loại xe này thuận tiện để đi vào các ngõ ngách, giá thành vận chuyển rẻ, nhưng khi chở hàng hóa công kênh sẽ gây cản trở và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, với hành vi quan hệ qua đường miệng, hậu môn, nguy cơ lây nhiễm trong nhóm quan hệ tình dục đồng tính nam thường rất cao. Những nghiên cứu trong cộng đồng được Cục Phòng chống HIV/AIDS đưa ra mới đây cho thấy, nhóm đồng tính nam có nguy cơ lây nhiễm HIV cao gấp 19 lần so với bình thường. Quan hệ tình dục đồng tính giới nam là xu hướng tình dục giữa hai người cùng giới nam, khác với tình dục khác giới. Nhóm đồng tính nam quan hệ tình dục thông qua miệng, hậu môn hoặc là tự kích thích dương vật. Đây là một xu hướng và là hành vi tình dục có từ lâu đời, có mặt ở nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa, có mặt ở mọi tầng lớp và ở mọi nghề nghiệp. Tính đến nay, theo số liệu thống kê sơ bộ thông qua các tình nguyện viên từ một số tổ chức quốc tế, toàn tỉnh ta có hàng nghìn nhóm đồng tính nam ở nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó chiếm phần đa là những người trẻ trong độ tuổi thanh niên. Theo bác sĩ Lê Ái Kim Anh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, đối với lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, nhóm đồng tính nam là nhóm có nguy cơ cao mới được tiếp cận, nghiên cứu. Đa số các nhóm đồng tính nam quan hệ tình dục với nhau qua đường sinh dục, hậu môn. Cách quan hệ này trở thành con đường cho HIV lây truyền giữa các nhóm đồng tính nam. Bên cạnh đó, nhóm đồng tính nam không chỉ gói gọn quan hệ tình dục trong cộng đồng riêng của họ mà còn có tác động tới cộng đồng chung, bởi nhiều nhóm đồng tính nam vẫn có vợ, bạn tình là nữ. Điều này dẫn tới nguy cơ lây truyền HIV của cộng đồng nhóm đồng tính nam là rất cao. Trao đổi với chúng tôi, NVH, thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, một nhóm đồng tính nam và là tình nguyện viên nòng cốt tham gia dự án thành phần Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS, phát bao cao su và chất bôi trơn miễn phí cho nhóm đồng tính nam ở Thái Nguyên cho biết. Nguy cơ lây truyền HIV trong nhóm đồng tính nam thường rất cao, một phần là do hiểu biết về HIV/AIDS của nhiều nhóm đồng tính nam còn hạn chế, dẫn tới thái độ chủ quan không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Nhiều nhóm đồng tính nam mặc dù hiểu biết về nguy cơ lây truyền, nhưng lo sợ người quen phát hiện nên không thường xuyên mang theo bên người bao cao su, chất bôi trơn. Khi tình cờ gặp bạn tình, đã liều lĩnh quan hệ tình dục mà không có biện pháp an toàn. Bên cạnh đó, thói quen sinh hoạt tình dục với nhiều bạn tình, thay đổi bạn tình thường xuyên, dễ dãi trong quan hệ tình dục khiến nguy cơ lây truyền giữa các nhóm đồng tính nam khác nhau là rất cao. Được biết, nhóm của NVH gồm 20 tình nguyện viên nòng cốt hoạt động gần 3 năm nay, với nhiệm vụ chính là thực hiện các chương trình truyền thông, hỗ trợ nhóm đồng tính nam dự phòng lây truyền HIV. Trung bình mỗi năm các thành viên tiếp cận và hỗ trợ cho gần 1.000 lượt nhóm đồng tính nam về các biện pháp dự phòng lây truyền HIV. Theo anh Hát, với đặc thù là trung tâm giáo dục chuyên nghiệp lớn của cả nước, lượng nhóm đồng tính nam tại Thái Nguyên luôn biến động. Vào đầu các năm học, số lượng nhóm đồng tính nam trên địa bàn lại tăng mạnh và con số này cũng giảm vào cuối những năm học. Thực tế này gây khó khăn không nhỏ cho đội ngũ tình nguyện viên trong việc tiếp cận nhóm đồng tính nam, thực hiện truyền thông dự phòng lây nhiễm và phát bao cao su, chất bôi trơn. Bên cạnh đó, theo NVH, hiện nay cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới nói chung ở Thái Nguyên còn bị kỳ thị, phân biệt đối xử khá nặng nề. Chính vì vậy, đa phần các nhóm đều hoạt động kín và rất ít khi hiện diện. Cùng quan điểm với NVH, bác sĩ Lê Ái Kim Anh cho rằng, chính sự kỳ thị và phân biệt đối xử đã tác động nhiều đến khả năng tiếp cận và chọn lựa sử dụng dịch vụ y tế của các nhóm đồng tính nam. Phần đông nhóm đồng tính nam cảm thấy ái ngại, nhiều khi là cảm giác sợ khi phải đến các cơ sở y tế, trong khi nhu cầu được chăm sóc y tế của nhóm người này lại khá cao. Để giảm nguy cơ lây truyền HIV trong cộng đồng nhóm đồng tính nam, thì mục tiêu quan trọng nhất là giảm sự kỳ thị trong cộng đồng đối với nhóm đồng tính nam. Để làm được việc này, biện pháp đầu tiên là phải đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của nhóm đồng tính nam về nguy cơ và biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV. Truyền thông để cộng đồng xã hội hiểu, giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng nhóm đồng tính nam tiếp cận với các dịch vụ y tế, đặc biệt là các dịch vụ xét nghiệm HIV, dịch vụ cung ứng bao cao su, chất bôi trơn. Khuyến khích các câu lạc bộ, nhóm đồng tính nam sinh hoạt thường xuyên, bởi hầu hết nhóm đồng tính nam trong cộng đồng đều là học sinh, sinh viên và nhóm người có kiến thức cao, nên việc sinh hoạt theo nhóm, chia sẻ kiến thức giữa các thành viên về dự phòng lây truyền HIV/AIDS là rất hiệu quả. Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ giúp cộng đồng nhóm đồng tính nam nói riêng và xã hội nói chung giảm thiểu được nguy cơ lây truyền HIV ra cộng đồng xã hội.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, để làm rõ những quan điểm chỉ đạo và kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Đồng chí có thể cho biết quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên về công tác cải cách hành chính trên địa bàn.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã xác định rõ cái nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong năm cái nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố để thực hiện trong nhiệm kỳ này. Và đặc biệt là lấy cái cải cách thủ tục hành chính là cái khâu đột phá để thực hiện thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Thế thì do vậy thì Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai các cái kế hoạch cũng như là các cái nhiệm vụ và đặc biệt xây dựng cái chương trình hành động để thực hiện tốt cái nhiệm vụ cải cách hành chính này và trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.
Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai nội dung công việc gì?
Trong thời gian tới thì để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến kinh doanh trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng xác định là tiếp tục là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và trong đó thì sẽ đưa các cái thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và cá nhân doanh nghiệp ra bộ phận một cửa và nâng lên mức độ 3 để thực hiện tốt cái công tác công khai minh bạch đối với người dân trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính.
Xin đồng chí cho biết những đặc điểm chính của việc nâng cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3.
Sau khi đưa các thủ tục hành chính lên mức độ 3 thì có thể nói là với doanh nghiệp cũng như người dân thì có thể nói là chỉ sử dụng cái môi trường mạng khi có cái máy tính rồi có mạng là chúng ta có người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các cái thủ tục hành chính giao dịch với Ủy ban nhân dân thành phố. Thế tuy nhiên đây cũng là cái bước đầu và cái quan trọng nhất để cho người dân làm quen được với môi trường mạng cũng như làm quen được với công tác triển khai cái thủ tục hành chính mức độ 3 thì việc đầu tiên là cái công tác tuyên truyền vận động để tạo được cái thói quen đối với người dân.
Những ưu điểm của việc nâng cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3 là như thế nào, thưa đồng chí?
Tôi cho rằng là cái việc đưa lên mức độ 3, đây là một cái chương trình cải cách hành chính nhanh gọn và giảm bớt được cái thời gian thủ tục phiền hà, người dân không phải đến gặp trực tiếp đối với các cái cán bộ. Thứ hai là cái tăng cường quán triệt và nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và nâng cao cái năng lực chuyên môn của cán bộ công chức thực hiện ở cái bộ phận một cửa và tiếp công dân.
Xin cảm ơn đồng chí.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cải cách hành chính tháng 10 năm 2016. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để sửa chữa lưới điện tại khu vực xí nghiệp sản xuất nước sạch Tích Lương. Thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương. Khu vực các phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thái Sơn, Quyết Thắng, Tân Lập, Gia Sàng, Trung Thành, Hương Sơn, Cam Giá, Tích Lương, Tân Thành và các khu vực lân cận sẽ bị mất nước từ 7 giờ đến 15 giờ. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thắng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con Mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhé. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là sẽ đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng. Lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng, quay thưởng mỗi tháng nhé.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chừ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhé.
Tôi cảm ơn bà nhá. Tôi gọi liền đây. Khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhá.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 252525. 25.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sana, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tận một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ, gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy từng dòng xe, áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.